Amen. Tuần trước chúng ta có một chủ đề khá là thú vị, mặc dù chúng ta không có một series, nhưng mà tuần ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái chủ đề có hai chữ đầu giống nhau, đó là cũng vượt qua. Chúng ta tuần trước nói đến chủ đề vượt qua sợ hãi, thì tuần ngày hôm nay chúng ta cũng có một chủ đề nữa, đó là vượt qua xác thịt. Anh chị em hãy nói là xác thịt. Amen. Chúng ta sẽ đi tìm cái chủ đề này, khám phá tại sao chúng ta cần phải vượt qua xác thịt của mình. Và điều này có nghĩa gì trong một đời sống của một người theo Chúa? Để trước khi chúng ta hiểu sâu hơn điều chúng ta cần phải vượt qua, thì chúng ta cần phải biết là xác thịt là cái gì cái đã, đúng không anh chị em? Chúng ta hãy thử hình dung xác thịt của chúng ta là những cái tham muốn của chúng ta, tham muốn về xác thịt, những cái sự mà không tha thứ của chúng ta là xác thịt, hoặc là những sự cay đắng, hoặc là những cái sự mà đổ lỗi vu khống cho người khác. Xin mời media cho slide tiếp theo. Hoặc là những sự ganh tị, đố kỵ, vân vân. Rồi một người mà lười biếng, không có chịu đi làm, cái đó là xác thịt. Hoặc là những cái suy nghĩ tiêu cực, chống đối lẫn nhau, hay là tiêu cực về mọi thứ, về anh chị em, về gia đình, về công việc Chúa, về tất cả mọi thứ. Hoặc là những cái sự thèm thuồng không kiểm soát, như là thèm cái đồ mới mà không có tiền mua mà cũng không kiểm soát đòi mua cho bằng được, ví dụ như vậy. Hoặc là ham mê ăn uống. Là những cái điều này nó thể hiện cái tính xác thịt của chúng ta. Không biết nói tới đây có nhiều người bị nhột này nhỉ? Rồi cười cười, không biết có ai bị nhột. Ai bị nhột thì xin đừng có để ý tới tôi làm gì, tại vì tôi chỉ giảng trung bình, bình quân bình cho tất cả mọi người. Tôi không muốn là nói xấu ai cả. Amen anh chị em. Mà nếu có ai bị nhột thì hãy xin Chúa giúp cho mình không còn bị nhột. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Và tất cả những cái biểu hiện đó là cái biểu hiện của xác thịt. Và thật sự mà nói, ai trong chúng ta cũng có at least tối thiểu một trong những điều trên. Không ai phải bị nhột cả. Đúng không anh chị em? Nhưng mà chúng ta xác định nó, để rồi chúng ta nhận biết nó và chúng ta có thể vượt qua nó. Amen anh chị em. Thì chúng ta sẽ đọc trong câu Kinh Thánh Galati đoạn 5 thì thấy rõ hơn những công việc của xác thịt. Ở Kinh Thánh thì bày tỏ rất rõ ràng như thế này, công việc của xác thịt thật rõ ràng đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gỗ, ganh ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Những cái việc mà chúng ta vừa thấy trong cái slide trước đó thì đó là những cái việc tương tự. Và Phao-lô sứ đồ nói với những hội người trong hội thánh của Chúa là: tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo, những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Thì lời Chúa xác nhận rất là rõ ràng, nếu mà chúng ta đã được tin Chúa, đã được đến thờ phượng Đức Chúa Trời, học lời Đức Chúa Trời, mà chúng ta vẫn mãi sống trong xác thịt, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là tin Chúa không phải chỉ để đó, nhưng mà chúng ta tin Chúa để cuộc đời được thay đổi, đúng không anh chị em? Tin Chúa để cuộc đời được thay đổi, được biến đổi mỗi ngày, để rồi chúng ta được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rất rõ cái điều ở đây là xác thịt cản trở chúng ta vui hưởng trong vương quốc Đức Chúa Trời. Trong tuần vừa qua tôi có xem một cái video animation mà tác giả sử dụng những công nghệ các AI và để làm nên một cái video về cái vẻ đẹp của vương quốc thiên đàng trong sách Khải Huyền. Tại vì đôi lúc sách Khải Huyền có cái chương sách viết về thiên đàng trời mới đất mới, chúng ta không hình dung được, bởi vì miêu tả nó quá đẹp và rực rỡ mà chúng ta không hình dung được, bởi vì chúng ta chưa thấy trên đất này. Nhưng mà tác giả của cái video này đã dựng nên một cái video tuyệt đẹp về thiên đàng, cái hình ảnh mà trời mới đất mới Đức Trời sẽ tạo dựng sau khi Chúa Giêsu trở lại thế gian, phán xét thế gian. Những người thuộc về Chúa sẽ được cất lên và được ở với Ngài mãi mãi trong nơi phước hạnh đời đời, trong vương quốc Đức Chúa Trời đó. Thì đó là một cái nơi tuyệt đẹp vô cùng, nước đầy những cái pha lê giống như bích ngọc hoặc là vàng bạc ở khắp nơi, mà được khảm, được đính rất là lộng lẫy, đẹp nguy nga, mà tôi cảm nhận rằng chưa bao giờ tôi thấy những cái nơi đẹp như vậy bao giờ trên đất này. Và lời Chúa thì xác chứng với chúng ta rằng khi chúng ta bước đi vững mạnh trong đức tin Đức Chúa Trời đó, cho đến cùng chúng ta trung tín với Chúa cho đến cùng, thì chúng ta sẽ hưởng được vương quốc Đức Chúa Trời. Và rõ ràng ở trong vương quốc của Chúa không còn đau khổ, không còn nước mắt, không còn những sự xác thịt như mà chúng ta nói nãy giờ. Cho nên để chúng ta hiểu hơn một chút xíu nữa, thì chúng ta hãy tự hỏi câu hỏi này để chúng ta thấy được là xác thịt đến từ đâu. Dĩ nhiên hồi nãy chúng ta có đề cập là xác thịt ai cũng có, và người thì có nhiều, người thì có ít. Nhưng mà vậy thì xác thịt đến từ đâu? Trong tiếng Hy Lạp cái chữ flesh, xác thịt đó, đọc là shark, và nó là biểu tả cái thể xác vật lý của mình, cái physical body của mình á, là xác thịt. Ví dụ như thân thể chúng ta là xác thịt, nhưng mà nó chỉ là một phần mà thôi. Điều đầu tiên chúng ta thấy, xác thịt chính là thân thể vật lý của chúng ta. Nhưng mà cái điều tiếp theo nữa, trong cái nghiên cứu của từ điển Hy Lạp, Anh ngữ và các cái tài liệu Kinh Thánh đầu tiên á, trong cái nguồn tài liệu mà người ta nghiên cứu được á, thì khi mỗi lần các cái tác giả viết về xác thịt có liên quan tới nội dung Kinh Thánh á, thì nó có liên quan đến vấn đề tội lỗi. Đây là ý thứ hai mà chúng ta cần biết. Cho nên xác thịt không phải chỉ là cái thân thể vật lý, nó là một phần. Cái phần thứ hai nữa, cái thân thể vật lý mà gắn kết, gắn liền, liên quan đến tội lỗi, thì đó là xác thịt mà chúng ta đang nói đến. Cho nên những cái gì mà liên quan tới tội lỗi thì nó liên quan đến xác thịt. Chúng ta tiếp tục quay trở lại Sáng Thế Ký để thấy Đức Chúa Trời tạo dựng loài người như thế nào. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27, Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh của Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời, Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Đây là cái thời điểm mà anh chị em thử hình dung. Kinh Thánh sau khi mà Chúa tạo dựng người nam và người nữ thì lời Chúa nói tiếp trong cùng phân đoạn đó, Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp. Anh chị em hãy nói là rất tốt đẹp. Có khi nào anh chị em làm ra một cái sản phẩm nào đó và anh chị em nhìn sản phẩm đó và thấy sướng, wow, quá tốt. Thấy hài lòng về bản thân mình. Thấy tuyệt vời quá, tôi mới làm được một cái sản phẩm. Anh chị em có một cái dự án nào đó làm hoành tráng lắm. Tổ chức một cái sự kiện nào đó lên đỉnh lắm. Và trang trí và đi mua đồ, tất cả mọi thứ. Làm xong một cái, wow, chụp hình, check in. Tôi cảm thấy thật là sung sướng bởi vì tôi đã làm được một thứ rất tốt đẹp. Có ai trong chúng ta mà trang trí xong căn phòng ngủ của mình hay là cái dự án của mình mà cảm thấy lắc đầu và muốn bỏ trốn không? Có thể có và cũng có thể không. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người á, thì Ngài nói ra rất tốt đẹp. Cho nên chúng ta là những con người tuyệt vời trong mắt của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những con người tuyệt đẹp trong cách nhìn của Ngài. Và đây là cái thời điểm mà tội lỗi chưa có tràn vào thế gian, anh chị em. Bởi vì con người vẫn đang sống trong cái sự cung ứng của Đức Chúa Trời, trong vườn mà Đức Chúa Trời cung ứng cho mọi sự. Muôn vật muôn loài ở trong sự hòa bình, chứ không có những cái sự gọi là chiến tranh, đau khổ. Mọi thứ đang rất tốt đẹp. Thế nhưng khi tội lỗi vào thế gian, con người không vâng lời Đức Chúa Trời, thì cái thế giới đó nó bị sa đọa, bị biến đổi và bị hao hụt. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 7, khi mà họ kinh nghiệm được cái tội lỗi vào thế gian sau khi Adam và Eva là hai người đã không vâng lời Chúa và ăn trái cấm, thì điều gì xảy ra ở đây? Đó là bây giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá và làm khổ che thân. Tội lỗi khi vào thế gian đó, thì họ bắt đầu nhận ra sự lõa lồ của mình. Hay nói cách khác, khi mà chúng ta làm một điều gì đó phạm tội đó, điều đầu tiên anh chị em nhận biết là cái gì? Sự xấu hổ. Sự hổ thẹn, đúng không? Chúng ta cảm thấy xấu hổ. Chúng ta không muốn nói với người khác về điều đó. Chúng ta lỡ xem phim dâm dục một cái, bị xấu hổ, không dám nói tới chủ đề đó, không dám chia sẻ với người khác về điều đó. Chúng ta lỡ chửi rủa cái người kia vô cớ một cái, chúng ta cũng không dám bàn tới cái chuyện đó. Hoặc là chúng ta lỡ làm một cái điều gì đó toan tính, gian ác, hại người khác, và chúng ta cảm thấy xấu hổ về điều đó. Sâu thẳm trong lòng của mỗi người, chúng ta biết có một cái điều gì đó xấu hổ và chúng ta không muốn nói đến điều đó. Cho nên khi mà tội lỗi tràn vào thế gian, sự xấu hổ tràn lan, con người ta nhận biết mình trần truồng, mình lóa lồ. Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng, khi mà tội lỗi vào thế gian đó, thì đó là những cái điều mà chúng ta đang nói đến sự xác thịt ở đây. Xác thịt đến từ đâu? Xác thịt đến từ tội lỗi. Và điều đặc biệt không có chỉ dừng lại tại đó, mà khi một người phạm tội đó anh chị em, cái tội lỗi đó nó truyền lại cho các thế hệ mai sau. Anh chị em thấy Đức Chúa Trời tạo dựng Adam và Eva, mọi việc đều rất tốt đẹp, tuyệt vời. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa tạo dựng họ giống hình ảnh của Đức Chúa Trời. Họ là những con người tuyệt đẹp, nhưng mà khi họ không vâng lời Đức Chúa Trời đã bất tuân, thì tội lỗi tràn vào thế gian. Và đây là điều thú vị, chúng ta sẽ tiếp ở Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 3. Chúng ta thấy tiếp này, đây là hình ảnh sau khi tội lỗi vào thế gian. Adam được 130 tuổi thì sinh một con trai hình dạng giống như mình và đặt tên là Seth. Điều thú vị ở đây là khi Đức Chúa Trời tạo dựng Adam, Kinh Thánh nói rằng Adam giống hình ảnh của ai? Đức Chúa Trời. Khi Adam sinh ra một người con trai đó giống hình ảnh của ai? Giống hình ảnh của Adam. Anh chị em thấy điểm khác biệt ở đây là cái hình ảnh giống Adam cũng là hình ảnh giống Đức Chúa Trời, tuy nhiên kèm theo tội lỗi. Những cái tội lỗi của Adam đã truyền xuống cho con của mình là Seth. Đức Chúa Trời không sáng tạo tội lỗi khi sáng tạo loài người, các anh chị em. Nhưng mà tội lỗi nó tràn vào như con virus đã hủy hoại cuộc đời của chúng ta. Cho nên điều này có nghĩa gì? Mỗi người sinh ra trên đất này đều di hưởng tội lỗi từ tổ phụ của mình. Đối với anh chị em thì sao? Nhưng mà quan sát đời sống của những người ngoài kia đó, chúng ta thấy cha mẹ nhậu nhẹt, con cái cũng nhậu nhẹt. Cha mẹ hút chích, con cái cũng hút chích. Cha mẹ đi tù, con cái cũng đi tù. Và nó truyền lại nhiều đời như vậy anh chị em. Tôi biết được một vài người cha mẹ chết sớm ở tuổi rất là trẻ, con cái cũng bị chết sớm. Có những cái lý do về bệnh tật, virus, vi khuẩn, tôi không phải chuyên gia nên không có giải thích được, không hiểu tại sao. Nhưng mà một điều tôi biết được rằng, đó là tội lỗi di truyền đến đời con cháu của chúng ta. Và khi tội lỗi đến, nó di truyền tới đời con cháu, và càng về sau tội lỗi càng di truyền càng nhiều, thì chúng ta càng ngày càng sống trong xác thịt càng lớn. Để rồi chúng ta nhận biết rằng mỗi một người trên đất này không ai tránh khỏi những cái di hưởng của tội lỗi. Để rồi chúng ta nhận biết rằng trong cuộc đời của chúng ta có những chìa khóa mà chúng ta cần phải nhận biết để vượt qua. Và tôi sẽ chia sẻ những chìa khóa đó tiếp theo với anh chị em để chúng ta có thể cùng vượt qua xác thịt mà đã di truyền từ nhiều đời đến chúng ta rồi anh chị em. Điều đầu tiên đó là chúng ta cần Chúa Giê-xu. Anh chị em hãy nói là Chúa Giê-xu. Chúng ta cần Ngài, kính thưa anh chị em. Chúng ta không thể tự vượt qua những cái xác thịt của mình bằng sức riêng của mình. Vì nhiều đời tổ tông của chúng ta cũng đã vi phạm những điều đó. Chúng ta không thể tự vượt qua được bằng sức riêng của mình. Và thậm chí thì những cái đời càng về sau đó thì tội lỗi dính theo càng nhiều. Cảm tạ Chúa bởi ân điển của Ngài, thì theo như lời Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng cái sự di truyền đó đến tới 4 đời. Đến tới 4 đời. Theo như lời Kinh Thánh thì chúng ta biết như vậy. Thì tội của chúng ta, những cái xác thịt của chúng ta được hưởng từ 4 đời trước. Đời thứ 5 thì chúng ta có thể không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà từ 4 đời trước, có nghĩa là cha mẹ chúng ta, ông bà nội chúng ta, ông cố của chúng ta, và chúng ta là 4 đời. Tôi cũng ở trong một cái gia đình mà kinh nghiệm được những cái sự rủa xả, gọi là những sự xác thịt trong việc người nam sống nhiều đời vợ hay là sống bê bối, để rồi mà có những người con rơi ở khắp mọi nơi. Và điều đó nó đã xảy ra nhiều đời. Và tới đời của tôi phải cầu nguyện cắt đứt nó trong danh Chúa Giê-xu. Tôi phải sống thánh khiết. Tôi lựa chọn để sống cho Chúa Giê-xu, không còn điều đó nữa. Để rồi chúng ta biết được rằng trong cuộc sống đó, chúng ta sinh ra không phải bởi vì chúng ta cố gắng làm tốt là chúng ta tốt được đâu, mà bởi vì cái hoàn cảnh gia đình chúng ta, bởi vì con người chúng ta đã sinh ra ở một cái thế hệ của tội lỗi, cho nên chúng ta bị xác thịt là chuyện bình thường. Tuy nhiên khi chúng ta nhận biết nó, chúng ta cắt đứt, lựa chọn không còn sống như ông nội hay bà nội chúng ta sống nữa. Cha mẹ chúng ta nghiện ngập không nhất thiết chúng ta phải nghiện ngập. Cha mẹ chúng ta sống bê tha không nhất thiết chúng ta phải sống bê tha. Hoặc là ông bà chúng ta sống ngoại tình vân vân, chúng ta không nhất thiết phải sống như vậy. Hoặc là nếu có ai trong gia đình mà có người hút chích đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nhất thiết phải sống hút chích. Chúng ta có thể lựa chọn để sống khác biệt, để rồi chúng ta không sống cho xác thịt, không có phục vụ cho những cái nhu cầu của xác thịt nữa. Bởi vì chúng ta có Chúa Giê-xu. Amen. Chúng ta có Chúa Giê-xu, chúng ta có thể cắt đứt tất cả những điều này. Roma đoạn 5 câu 12, lời Chúa nói như thế này, điều rất đặc biệt. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã tràn vào thế gian, đó là Adam đó anh chị em. Và bởi tội lỗi mà có sự chết. Cái nó nói rất là rõ ràng, tội lỗi tràn vào thế gian và qua tội lỗi có sự chết. Sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Chúng ta đọc tiếp trong câu 17, nếu chỉ vì tội của một người mà qua người đó sự chết đã thống trị thế nào, thì cũng chỉ nhờ một người là Đức Chúa Giê-xu Christ mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy. Chúng ta nói đơn giản nôm na, qua Adam tội lỗi tràn vào thế gian, mọi người đều phải kinh nghiệm sự chết, sự rủa xả. Thế hệ con cháu họ luôn luôn sống trong xác thịt, trong tội lỗi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, qua Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta sống trong sự công chính, chúng ta kinh nghiệm sự sống, chúng ta không còn sống trong cái xác thịt của mình nữa. Cho nên chúng ta cần cậy ơn của Đức Chúa Trời để rồi chúng ta vượt qua xác thịt, kính thưa anh chị em. Cái chìa khóa thứ hai mà chúng ta cùng tìm thấy ở đây rất thú vị để mà chúng ta có thể vượt qua xác thịt, đó là chúng ta cần phải học tập để đóng đinh xác thịt của mình vào thập tự giá. Xác thịt nó có những cái xu hướng của nó mà đôi lúc chúng ta có cố gắng để vượt qua, chúng ta không vượt qua được. Nhưng mà Kinh Thánh thì bày tỏ xác thịt thì hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Đó là lý do tại sao hình ảnh thập tự giá rất là quyền năng và quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không vượt qua được xác thịt nếu như chúng ta không có thập tự giá. Thập tự giá là hình ảnh tuyệt đẹp mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho nhân loại rằng có cách, có con đường để rồi chúng ta đến với sự sống công chính đời đời. Thập tự giá là hình ảnh mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho nhân loại, đây là con đường duy nhất để rồi chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống đời đời. Và xác thịt của chúng ta thì hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Galati đoạn 5 câu 24 lời Chúa nói như thế này: vậy những người thuộc về Đấng Christ Jesus đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng của mình trên thập tự giá rồi. Anh chị em có thể tự tra xét lòng của mình và thấy rằng xác thịt của mình là gì. Một cái lời khuyên chân thành là đừng cố vượt qua bằng cách là mình dùng những cái phương thức của con người hay là những kế hoạch tổ chức của mình hoặc là những cái mưu lanh của mình để vượt qua. Chúng ta hãy đóng đinh những xác thịt của mình vào thập tự giá. Mỗi ngày có những người cầu nguyện như thế này. Tôi biết có những người thực hành những điều này và nó hiệu quả. Đó là khi họ thấy xác thịt của họ là điều gì thì họ cầu nguyện, con cầu nguyện đóng đinh cái điều đó vào thập tự giá để điều đó chết đi. Có người đó phải chết đi. Cái người A cũ phải chết đi để cái người A mới được trồi lên. Cái người nói xấu, cái người buồn phiền phải chết đi để con người vui vẻ được trồi lên. Cái con người mà giận hờn, con người mà dễ tiêu cực phải chết đi để con người tích cực, yêu thương, gây dựng phải sống lại. Chúng ta nói rằng, Chúa ơi, ngày hôm nay mọi sự xác thịt của con, mọi cái tâm trí tiêu cực của con, mọi cái tâm trí chia rẽ của con, mọi cái sự dâm dục của con đóng đinh những cái điều đó vào thập tự giá với Chúa Giêsu để con đồng sống, đồng cai trị với Ngài. Anh chị em có thể tự xác nhận và tự tra xét lòng của mình và hãy thực hành điều đó. Hãy đóng đinh mọi xác thịt của mình vào thập tự giá để cho nó chết đi anh chị em. Nếu không chúng ta sẽ cứ sống mãi trong xác thịt của mình. Và xác thịt sẽ dẫn đến những cái hậu quả và gây đến những cái sự chết như chúng ta có đọc những câu lời Chúa từ ban nãy. Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24 Chúa Giê-xu còn nói tiếp: rồi Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ rằng nếu ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Kinh Thánh không có nói là nếu ai muốn theo ta thì cứ theo và cứ theo theo cách của anh chị em. Cái văn hóa của chúng ta đang sống là có những cái tư tưởng rất là nguy hiểm và lệch lạc mà nếu chúng ta không có lời Chúa chúng ta sẽ không nhận ra. Đó là just be the way you are. You are perfect the way you are. Hãy là chính mình. Bạn là hoàn hảo, bạn là tuyệt đẹp nhất trong chính mình. Cho nên hãy đến với Chúa Giê-xu với chính mình. Hãy đến với Chúa Giê-xu với cái cách toàn hảo của bạn. No! Chúng ta thấy Kinh Thánh bày tỏ rằng ai muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình. Phải từ bỏ cái tôi của mình, từ bỏ những cái đam mê mơ ước của mình, những cái lý tưởng cá nhân của mình, thậm chí sự nghiệp của mình. Chúng ta phải từ bỏ những cái mà trong xác thịt của chúng ta, ham muốn của chúng ta, rồi chúng ta mới theo Chúa được. Chúng ta không thể theo Chúa mà gắn theo bao nhiêu cái sự xác thịt chết chóc với chúng ta. Chúng ta không thể gắn theo điều đó, lê lết theo Chúa được. Nặng lắm anh chị em, chúng ta không đi với Ngài được. Chúng ta cần phải rũ bỏ hết tất cả những điều đó. Và Kinh Thánh khích lệ chúng ta hãy từ bỏ chính mình là như vậy. Mà khi chúng ta từ bỏ chính mình thì chúng ta sẽ tìm lại được sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ tìm lại được đích thực chính mình là ai trong Chúa Giê-xu. Và Kinh Thánh còn dùng hình ảnh một lần nữa: vác thập tự giá mình mà theo ta. Có nghĩa là chúng ta theo Chúa, chúng ta phải kinh nghiệm thập tự giá. Và thập tự giá là gì anh chị em? Có phải là đóng đinh nó vào không? Có phải là giết chết những cái xác thịt của mình không? Đó là lý do mà Kinh Thánh cũng bày tỏ rằng chúng ta không thể vừa thờ phượng Đức Chúa Trời, vừa thờ phượng các thần khác được. Bởi vì chúng ta phải chết đi bản ngã của mình, rồi chúng ta mới có thể thờ phượng Đức Chúa Trời trọn tấm lòng của chúng ta. Giống như anh chị em, khi mà anh chị em quen biết một cái người để mà chúng ta vào một mối quan hệ đi. Anh chị em không thể vừa quen một lần hai người được. Người Việt chúng ta gọi là bắt cá hai tay. Tôi biết có người bắt cá tới năm tay anh chị em. Con người chúng ta còn không chịu được cái điều đó, huống gì là Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể theo Chúa mà cứ suốt ngày vẫn sống theo cái lý tưởng cũ của chúng ta. Đam mê của tôi là này kia, giấc mơ của tôi là này kia. Nhưng mà nếu, cảm ơn Chúa, nếu anh chị em có đam mê và ước muốn mà nhưng mà nó phải theo cái định hướng mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho anh chị em. Nhưng mà cái đam mê và ước muốn chúng ta nếu mà nó quá xa rời Đức Chúa Trời và lời của Ngài đó, mà nó đi theo một cái hướng xác thịt đó, thì chúng ta hãy sẵn lòng để từ bỏ nó. Mà điều này không có nghĩa là khi chúng ta theo Chúa chúng ta mất hết mọi sự, không có nghĩa như vậy đâu. Không có nghĩa là chúng ta theo Chúa mất vui đâu. Nhưng mà lời Chúa hứa thật là đặc biệt ở đây này. Chúng ta sẽ thấy trong Luca đoạn 18 câu 29, Ngài đáp: thật ta bảo các con, không ai từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con vì vương quốc Đức Trời mà lại không nhận gấp bội phần trong đời này và được sự sống đời đời trong đời sau. Đây là lời hứa cho chúng ta này anh chị em. Một mặt thì lời Chúa nói rằng khi chúng ta theo Chúa, chúng ta phải từ bỏ trên mình, từ bỏ mọi xác thịt của mình để theo Ngài trọn vẹn, hoàn toàn, thậm chí giấc mơ hoài bão của mình. Nhưng một mặt Đức Chúa Trời còn hứa nữa: anh chị em dám từ bỏ mọi thứ đó, trong đời này Đức Chúa Trời sẽ ban lại cho chúng ta gấp bội phần. Phân bản Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ tôi đọc thì Kinh Thánh nói rằng gấp trăm lần. Gấp trăm lần anh chị em, trong đời này và sự sống đời đời trong đời sau. Sự sống đời đời là chúng ta có được trong Chúa, chúng ta đã biết được điều đó. Nhưng mà Kinh Thánh còn hứa là trong đời này chúng ta sẽ nhận được gấp bội phần, gấp trăm lần. Có nghĩa là gì? Anh chị em bỏ nhà cửa, cha mẹ, vợ con, tất cả mọi cái đam mê, giấc mơ, hoài bão của mình, Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh em điều khác. Cha mẹ, vợ con hay là nhà cửa, giấc mơ, hoài bão còn tuyệt vời hơn và tốt hơn trong những ngày sau. Đức Chúa Trời sẽ thực hiện những điều đó. Chúng ta dám bước đi theo Chúa, Ngài sẽ thực hiện những điều đó. Chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều đó. Cho nên để chúng ta kinh nghiệm được cái việc sống mà không có bị ảnh hưởng bởi xác thịt thì chúng ta phải giết chết xác thịt của mình. Thập tự giá là cái gương tuyệt vời cho chúng ta. Và khi chúng ta giết chết xác thịt thì đó là sự khởi đầu của một cái đời sống bước đi trong Thánh Linh. Sự giết chết xác thịt là sự khởi đầu cho việc bước đi trong Thánh Linh. Nếu mà xác thịt chúng ta còn lớn thì chúng ta sẽ bị lấn át trong đời sống bước đi trong Thánh Linh. Vì Kinh Thánh cũng bày tỏ rõ ràng là vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 17. Và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt. Đối với anh chị em đã có những cái kinh nghiệm như là chúng ta muốn làm cái điều tốt mà cứ cảm thấy không làm được. Cứ cảm thấy bị dụ dỗ, lôi kéo và cuốn hút bởi những điều khác. Và chúng ta không làm được. Ví dụ như anh chị em muốn làm một cái điều gì đó tốt cho người khác mà tự nhiên về nhà cái thấy bao nhiêu công việc bủa vây, rồi bao nhiêu sự bận rộn, cái cuối cùng quên hẳn cái việc tốt cần làm. Hoặc là anh chị em muốn biệt riêng ra thời gian để cầu nguyện với Chúa, rồi về nhà mở cái phone lên cái rồi bị biết bao nhiêu cái social media, mạng xã hội nó mê hoặc mình, rồi cuối cùng mình quên luôn cái chuyện mà mình đang muốn cầu nguyện với Chúa. Đó là cái sự giằng co giữa xác thịt và Thánh Linh. Khi Đức Chúa Giêsu ở trong vườn trước khi Ngài chịu nộp, đã các môn đồ đi theo Ngài thì mặc dù họ muốn cầu nguyện với Chúa, nhưng mà lúc đó ban đêm họ buồn ngủ quá. Thì Kinh Thánh bày tỏ là tâm linh thì muốn nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng là xác thịt nó cản trở chúng ta rất là nhiều trong việc chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cái xác thịt của chúng ta nó khiến cho chúng ta không làm được điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. Và đó là điều Đức Chúa Trời không muốn trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải vượt qua nó, kính thưa anh chị em. Chúng ta thấy xác thịt cản trở chúng ta sống theo Thánh Linh thì chúng ta cần phải học tập để giết chết xác thịt, để bước đi trong Thánh Linh. Chìa khóa thứ ba mà tôi chia sẻ với anh chị em để chúng ta vượt qua những cái xác thịt của mình đó là chúng ta thực hành đời sống kiêng ăn và cầu nguyện. Chúng ta thực hành đời sống kiêng ăn và cầu nguyện. Đây là điều cực kỳ quan trọng trong lối sống của chúng ta. Và tại sao lại kiêng ăn và cầu nguyện? Khi chúng ta tìm hiểu Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh thì thấy được cái cụm từ kiêng ăn cầu nguyện thông thường đi chung với nhau. Đi chung với nhau rất là nhiều chỗ. Trong Nehemi đoạn 1 câu 4, tiên tri Nehemi cầu nguyện cho việc xây dựng lại thành Jerusalem. Khi nghe những lời ấy tôi ngồi than khóc đau buồn mấy ngày, tôi kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời. Nehemi ở trong tình cảnh muốn xây dựng lại thành bị đổ nát, kẻ thù thì rình rập khắp mọi nơi, dân thì chống phá từ mọi phía. Và ông kiêng ăn và cầu nguyện. Trong công vụ sứ đồ đoạn 14 câu 23, sau khi bổ nhiệm các trưởng lão trong mỗi hội thánh, hai sứ đồ đó là Barnabas và Phaolô đó cầu nguyện kiêng ăn và giao phó các người ấy cho Chúa là đấng mình tin cậy. Khi ở trong cái tình cảnh mà không biết hội thánh của Chúa sẽ đi về đâu, bởi vì các sứ đồ khi đi rao giảng lời của Chúa đó, họ được Đức Chúa Trời kêu gọi để đi đến những cái điểm khác. Mà khi đến những cái điểm khác thì cái điểm cũ ai lo đây? Thì họ kiêng ăn và cầu nguyện và giao phó những cái người mà gọi là những cái người trưởng lão trong hội thánh để rồi chăm sóc hội thánh của Chúa. Nhưng mà điều đó đến sau khi họ kiêng ăn và cầu nguyện. Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan để họ nhận biết rằng khi họ kiêng ăn cầu nguyện, họ dành thời gian với Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ hành động mạnh mẽ. Đó là một vài câu kinh thánh để rồi chúng ta thấy thật sự xuyên suốt kinh thánh, điều này lặp lại xuyên suốt kinh thánh anh chị em. Chúng ta thấy những nhân vật trong Cựu Ước và những nhân vật trong Tân Ước họ đều thực hành điều này. Môi-se kiêng ăn và cầu nguyện, vua David kiêng ăn và cầu nguyện, Cọt-nê trong công vụ sứ đồ cũng kiêng ăn và cầu nguyện. Nhà tiên tri Eli, tiên tri Daniel, rồi là hoàng hậu Esther, rồi các sứ đồ, thậm chí Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời cũng kiêng ăn và cầu nguyện. Khi mà một người kiêng ăn và cầu nguyện đó là thể hiện một cái sự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Một người kiêng ăn và cầu nguyện đó là nói rằng cái nhu cầu của tôi không còn quan trọng nữa, mà bây giờ tôi sống cho nhu cầu của vương quốc Đức Chúa Trời. Khi một người kiêng ăn và cầu nguyện đó, họ không còn nhìn thấy và tập trung những cái điều của bản thân nữa, mà họ bắt đầu nhìn ra rộng hơn những điều của Chúa, tấm lòng của Chúa. Mà nếu chúng ta không kiêng ăn cầu nguyện thì rất là khó để chúng ta vượt qua xác thịt của mình. Bởi vì khi chúng ta đói thì xác cái bao tử của chúng ta nói rằng đói rồi, phải đi ăn thôi. Đúng không anh chị em? Có ai trong chúng ta lên kế hoạch là theo kiểu như là đói rồi ngồi đó, rồi sẽ lên kế hoạch rồi đi ăn? Hay là khi chúng ta bụng đói là nó tự kéo chúng ta đến cái việc suy nghĩ tới việc tìm thức ăn? Anh chị em hiểu điều tôi muốn hỏi không? Có những người khi đói bụng là mất cái sự lý trí khôn ngoan và muốn càn quét hết tất cả nơi nào có thức ăn. Bởi vì sao? Cái xác thịt nó đang vùng dậy. Khát nước cũng vậy, đói bụng cũng vậy, hoặc là những nhu cầu khác. Và để chúng ta thấy rõ hơn một chút xíu nữa, nó aggressive hơn chút xíu là những người nghiện ngập á. Những người nghiện ngập. Những người nghiện ngập mà ví dụ như khi nghiện cần những cái loại nhẹ, rồi bắt đầu lên những loại ma túy nặng hơn. Khi mà họ lên cơn thì họ làm gì anh chị em? Họ có đứng lại, họ bình tĩnh, họ suy nghĩ tôi phải làm gì để kiếm được cái cần tiếp theo hay cái ma túy? Nó họ không suy nghĩ được. Họ sẽ bị thúc đẩy để làm tất cả mọi thứ để họ có thể kiếm được cái điều họ mong muốn. Cái đó là cái gì anh chị em? Cái xác thịt đang vùng dậy. Xác thịt nó rất là mạnh mẽ. Dĩ nhiên chúng ta có phương cách để vượt qua, nhưng mà tôi cũng muốn anh chị em hiểu rằng xác thịt nó có thể lôi kéo chúng ta đến cái chỗ chúng ta không nên bị lôi kéo đến. Để rồi chúng ta cần Chúa trong cuộc đời chúng ta những lúc như vậy. Mà nếu chúng ta không kỷ luật đời sống chúng ta để những sự nghiện ngập nhỏ, nó sẽ trở thành những sự nghiện ngập lớn. Chúng ta đam mê chơi game vui vẻ bình thường, từ từ nó cũng sẽ dẫn tới chúng ta tới những cái game tốn kém tiền bạc. Hoặc là chúng ta uống những cái thức nghiện từ từ, một lon, hai lon bia, một chai rượu, hai chai rượu, từ từ nó cũng sẽ dẫn chúng ta tới những cái mức độ cao hơn. Bởi vì cái xác thịt chúng ta luôn luôn tham lam và muốn hơn nữa. Muốn hơn nữa. Có những người đàn ông có vợ rồi đó, sau một thời gian là muốn kiếm người khác nữa để thỏa mãn cái xác thịt của mình. Cho nên xác thịt nó luôn luôn vùng dậy trong đời sống của chúng ta bằng nhiều cách, trong nhiều hoàn cảnh. Nhưng mà khi chúng ta kiêng ăn và hạ mình, kính thưa anh chị em, chúng ta kiêng ăn và dành thời gian cầu nguyện với Chúa, con người xác thịt nó chết đi và con người thánh linh nó sống dậy. Các vua nhất, đoạn 21 câu 29, lời Chúa nói như thế này: con có thấy Ahab đã hạ mình trước mặt ta như thế nào không? Đây là hình ảnh mà sau khi vua Ahab kiêng ăn với Đức Chúa Trời. Khi ông kiêng ăn thì Kinh Thánh nói rằng con có thấy Ahab đã hạ mình. Cho nên khi chúng ta kiêng ăn là chúng ta hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh chị em biết rồi, Đức Chúa Trời ban ơn cho người khiêm nhường và chống cự kẻ kiêu ngạo. Khi mà chúng ta hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ cân nhắc chúng ta lên. Ngài sẽ ban ơn cho chúng ta để chúng ta vượt qua. Cho nên sự kiêng ăn rất cần trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể tập kiêng ăn là dùng một cách nói không với những cái nhu cầu xác thịt để con người tâm linh được trở nên tỉnh thức. Sự kiêng ăn không phải là nhịn ăn nha anh chị em, không phải là nhịn ăn để được giảm cân, để có vòng eo đẹp. Xin đừng hiểu lầm. Sự kiêng ăn không phải là cái việc hạn chế về cái thức ăn vật lý vào thân thể chúng ta để điều tiết lượng calorie, để đạt được cái ý muốn mình muốn, không phải nha. Sự kiêng ăn là chúng ta từ chối đi cái xác thịt của mình, để rồi chúng ta con người tâm linh được nhạy bén với Đức Chúa Trời, để rồi chúng ta dành thời gian với Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh hay đi cái cụm từ kiêng ăn và cầu nguyện. Nếu anh chị em kiêng ăn mà không cầu nguyện thì đó chỉ là sự nhịn ăn, và cái điều đó không có hiệu quả. Chúng ta kiêng ăn, cầu nguyện, dành thời gian với Chúa thì trong chính những cái hoàn cảnh đó Đức Chúa Trời sẽ thăm viếng chúng ta. Thì sự kiêng ăn đó mới là sự kiêng ăn mà Đức Chúa Trời Ngài mong muốn. Sự kiêng ăn phải là sự hạ mình thật sự trước mặt Ngài. Và Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta vượt qua xác thịt của mình. Anh chị em hãy thử đi và sẽ thấy có những cái ham muốn của mình, tại sao mình cứ cảm thấy mình không vượt qua được. Anh chị em dám biệt riêng một thời giờ kiêng ăn cầu nguyện, hay là một ngày, một buổi nào đó, anh chị em sẽ thấy anh chị em như Superman và vượt qua dễ dàng lắm. Không phải bởi từ chúng ta, nhưng mà từ sức của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta không còn cảm thấy ham muốn cái điều chúng ta muốn làm đó nữa, mà chúng ta cảm thấy bình an và nhẹ nhàng, và cảm thấy rằng không có cũng được, không sao cả, tôi vẫn vui vẻ bình thường. Giống như cái người mà khi mà được cai nghiện rồi đó, tôi vẫn vui vẻ bình thường khi tôi không cần cái liều thuốc đó nữa. Anh chị em hiểu điều đó không? Tôi nghe những cái lời chứng của những anh chị em cai nghiện ở cái mục vụ cai nghiện ở Việt Nam chúng ta đó. Những người mà cai nguyện từ ma túy đá bằng việc là họ biệt riêng ra thì giờ đọc kinh thánh cầu nguyện và sinh hoạt với anh chị em trong trung tâm cai nghiện, các trung tâm ở Việt Nam. Thì tôi nghe nhiều lời chứng cảm thấy tuyệt vời. Nhà tù đã bó tay, cảnh sát công an đã bó tay, đi vào các cái trại họ cũng đủ mọi thứ, cái phương thức. Thậm chí có những người phải bị xiềng xích ở trong cái giường tù của mình á, để rồi khi họ lên cơn mà rất là vùng vẫy dữ dội đó, thì bên ngoài đó người ta cũng bó tay. Nhưng mà đến các cái trung tâm cai nghiện mà tin kính Chúa đó, họ học kinh thánh, họ cầu nguyện, họ thờ phượng với nhau. Vậy thôi. Thậm chí họ biệt riêng thì giờ kiêng ăn cầu nguyện, mà họ lại vượt qua nhẹ nhàng, dễ dàng. Dĩ nhiên có những cái ca nó sẽ khó, có những ca sẽ tùy theo cái mức độ nghiện ngập của mỗi người. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời cũng đang dấy lên những cái mục vụ trung tâm cai nghiện ở Việt Nam rất là phước hạnh. Để rồi có những người họ vượt qua rất dàng, chỉ bởi vì họ dành thời gian kiêng ăn và cầu nguyện. Họ đọc lời của Chúa, họ học lời của Ngài. Cái xác thịt mà chết đi thì con người thánh linh nó sống lại. Và chúng ta có được sự tương giao với Đức Chúa Trời, đó là sự cầu nguyện, thưa anh chị em. Sự tương giao với Đức Chúa Trời, chúng ta tương giao mật thiết, gần gũi. Tôi hỏi anh chị em, trong việc học lời Chúa thì tương giao là gì? Chúng ta thấy đây là cái chữ mà tôi rất là thích, tại vì cái từ này rất là sâu sắc. Và tương giao nó không phải chỉ là tương tác, là có sự tương tác, và giao chính là có sự giao tiếp. Chúng ta tương tác và chúng ta giao tiếp với Đức Chúa Trời. Giao tiếp thôi không đủ, có sự tương tác nữa. Và nếu tương tác thôi mà không giao tiếp cũng không đủ, chúng ta cần phải có tương giao với Đức Chúa Trời, là thể hiện qua lời nói và hành động. Chúng ta tương tác. Tương tác có thể là hỏi và trả lời và nghe, lắng nghe. Sự tương giao với Chúa là khi anh chị em cầu nguyện, anh chị em ao ước để nghe được tiếng của Ngài. Và đó là điều mà chúng ta thực hành rất là nhiều ở đây vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Sau giờ chúng ta cầu nguyện, chúng ta chỉ ngồi ở đây và chúng ta đơn giản là ngồi yên lặng. Đôi lúc chúng ta chỉ ngồi yên lặng và chúng ta tự do nói, Chúa Thánh Linh ơi, Ngài muốn phán với chúng con điều gì? Thì tôi thấy được nhiều anh chị em bắt đầu nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời cách rõ ràng. Và Đức Chúa Trời cũng có rất nhiều lời hứa cho hội thánh của Chúa tại nơi đây qua buổi cầu nguyện như vậy. Bởi vì chúng ta đang cố gắng không phải chỉ mình nói với Chúa mà thôi, nhưng mà để nghe Chúa nói gì với mình nữa. Đó là hai chiều, đó là sự tương giao của anh chị em. Cho nên khi chúng ta dành thời gian cầu nguyện thật sự với Chúa là chúng ta muốn tương giao với Ngài. Có những cái hoàn cảnh mà chúng ta khao khát để cầu nguyện với Chúa, đến với Chúa mà không biết nói cái gì cả. Anh chị em đã ở trong hoàn cảnh đó chưa? Chúng ta muốn cầu nguyện với Chúa mà ngồi cầu nguyện thì cũng không biết nói cái gì cả. Thì chúng ta cứ ngồi và nói, Chúa ơi, Ngài muốn phán với con điều gì? Xin phán với con. Con cần Ngài. Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm sự gần gũi, mà chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng trong những cái xác thịt của chúng ta. Trong Mác đoạn 9 câu 29 có một câu chuyện về khi các môn đồ của Chúa Giêsu đuổi quỷ. Chúa đã trao cho họ thẩm quyền. Đến thời điểm này họ đã ở với Chúa một thời gian khá lâu. Chúa đã trao cho họ thẩm quyền, họ đi ra và họ đuổi quỷ. Mà có một loại quỷ họ đuổi không được. Họ đuổi không được anh chị em. Họ nói trong danh Chúa và đuổi mấy cũng không ra. Và khi Chúa Giêsu đi xuống thì Ngài hỏi là tại sao lại như vậy. Thì họ cứ trình bày là tụi con đã cầu nguyện nhưng mà đuổi không được. Thì Kinh Thánh Chúa trả lời như thế này. Đây là một cái yếu tố rất đặc biệt mà chúng ta cùng học trong câu 29 Mác đoạn 9. Là Ngài đáp, nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Chúng ta thấy lạ là có những người bị nghiện ngập, thậm chí đến nỗi bị quỷ ám, ở trong những cái tình cảnh mà bị điều khiển hoàn toàn. Mà Đức Chúa Trời cho chúng ta chìa khóa đơn giản thôi, là cầu nguyện. Cho nên để chúng ta thấy cái sự cầu nguyện nó quyền năng vô cùng. Sự cầu nguyện là không phải là công việc chúng ta có thể làm, mà sự cầu nguyện là điều mà Chúa có thể làm. trong hoàn cảnh mà có nhiều khi chúng ta không biết xử lý như thế nào, chúng ta bó tay rồi, Chúa ơi bó tay chấm com rồi, không biết sẽ làm gì trong hoàn cảnh này cả. Chúng ta cầu nguyện, dâng lên cho Chúa. Bởi vậy Thessalonica mới nói là trong mọi sự hãy trình dâng mọi nhu cầu của anh chị em lên cho Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh cũng khích lệ chúng ta là cầu nguyện không thôi. Đức Chúa Trời sẽ đánh trận cho anh chị em. Trận chiến không còn thuộc về chúng ta nữa khi chúng ta cầu nguyện. Trận chiến không còn thuộc về xác thịt nữa khi chúng ta cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời ngài nâng đỡ chúng ta, giúp đỡ chúng ta vượt qua mọi nhu cầu và nan đề đang xảy ra trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi chúng ta thấy được cái điều này, sự kiên ăn và sự cầu nguyện là một cái đời sống nó gắn liền với việc chúng ta chết đi xác thịt của mình, chúng ta vượt qua xác thịt của mình, và đây là đời sống chúng ta cần thực hành, kính thưa anh chị em. Đây không phải là cái điều mà chỉ là cảm nhận, bởi vì sẽ có những cái chặng đường trong đời sống theo Chúa chúng ta không biết làm điều gì để vượt qua hoàn cảnh này. Đó là sự lựa chọn, đó là sự cam kết. Chúa ơi, con lựa chọn để ngày hôm nay con biệt riêng ra buổi sáng, thay vì con ăn sáng như bình thường, con biệt riêng ra thời giờ này, con tìm kiếm ngài, kiêng ăn và cầu nguyện với ngài. Con muốn hạ mình, cái xác thịt của mình, để Thánh Linh ơi, điều ngài phán con dễ nghe và con biết được chìa khóa để vượt qua hoàn cảnh của con. Hoặc là anh chị em có thể sau giờ làm một buổi tối nào đó, chúng ta dám biệt riêng thì giờ của mình. Sẽ có những cái trận chiến mà anh chị em không làm đó thì chúng ta không kinh nghiệm sự bứt phá. Dĩ nhiên chúng ta theo Chúa cũng không phải là không nhất thiết lúc nào cũng phải kiêng ăn là và cầu nguyện mới thể hiện mình là cái người tin kính, không phải. Điều đó cũng không phải. Chúng ta không phải kiêng ăn và cầu nguyện để giữ hình thức tin kính. Vì chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, Kinh Thánh không nói là kiêng ăn cầu nguyện để giữ đạo, để giữ hình thức tin kính. Nếu mà chúng ta làm như lề thói thì điều đó cũng không có hiệu quả. Chúng ta có thể làm nhưng mà không hiệu quả, rất tiếc. Và tôi đã từng làm điều đó, kiêng ăn nhiều ngày không hiệu quả. Mà khi mà kiêng ăn đúng một buổi thôi anh chị em, cực kỳ hiệu quả. Đây là chính kinh nghiệm cá nhân của tôi. Và khi tra khảo lời của Đức Chúa Trời đó, thì tôi nhận thấy người Pharisee cũng đến cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nói rằng Chúa ơi, con kiêng ăn một tuần mấy lần và đấm ngực và nói với Chúa là Chúa con làm điều này điều kia, con giúp từ thiện cái này kia. Họ làm những điều tốt, đúng, cảm ơn Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu lại nói rằng đừng có nghe những người đó. Cái người tội lỗi, người thu thuế, người mà không có kiêng ăn cầu nguyện mà đổ lòng ra hạ mình đến với Chúa, thì Chúa Giêsu trả lời là cái người như vậy đó thì lại được nhậm lời. Còn cái người mà nói là con kiêng ăn nhiều ngày, nhiều lần hàng tuần vân vân, lại không được nhậm lời. Tại sao vậy? Chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời đang dạy chúng ta những cái điều về tấm lòng hơn là về cái hình thức bên ngoài và về việc chỉ giữ đạo. Dĩ nhiên nếu chúng ta làm nhiều trong việc đó và với tấm lòng của chúng ta thì là tốt, nhưng mà chúng ta không hướng đến cái việc chỉ giữ đạo là những việc làm bề ngoài mà thôi. Nhưng tấm lòng của chúng ta quan trọng hơn hết. Cho nên khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa bằng cả tấm lòng của chúng ta. Chúng ta dám biệt riêng ra thì giờ tìm kiếm Chúa, biệt riêng ra thì giờ để dành thời gian nghe tiếng của Chúa, thì chính Đức Chúa Trời sẽ gặp gỡ anh chị em ở cái mức độ sâu nhiệm hơn. Mà trong cuộc sống chúng ta có những cái chặng đường lên xuống, thăng và trầm. Có ai ở mãi ở đến cao không? Tuyệt vời nếu anh chị em được điều đó. Nhưng mà điều đó nó không có thực tế. Chúng ta hay đi những cái chặng đường nó lên xuống. Có ngày chúng ta vui, có ngày chúng ta buồn. Không hiểu sao sáng này ngủ dậy cảm thấy người nó buồn miên man. Hoặc là có những người thức dậy một cái là cảm thấy ghét cái người chị em của mình. Có ai ở trong những tình cảnh như vậy? Hoặc là tự nhiên nằm ngủ bị gặp một cái giấc ác mộng nào đó, cái buổi sáng dậy mất tinh thần, đi học hoặc đi làm không được luôn. Hoặc là chúng ta nghe những cái điều từ cái môi trường của chúng ta, xung quanh chúng ta, tự nhiên con người thuộc lên chúng ta bị ảnh hưởng, chúng ta cảm thấy người nó buồn phiền. Chúng ta không bao giờ mãi mãi đi ở đỉnh cao như thế này. Nhưng mà cuộc sống nó có những cái sự thăng trầm. Đó là lý do chúng ta cần Chúa trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần ngài đồng hành với chúng ta. Trong lúc vui thì chúng ta cũng kinh nghiệm sự gần gũi, sự ban phước của Chúa Trời. Nhưng trong lúc chúng ta đang cảm thấy đau á, xuống vực thẳm đó, thì chúng ta cũng cần ngài để ngài nâng đỡ chúng ta lên, các anh chị em. Kinh Thánh trong Thi Thiên đoạn 23 này, dù khi con đi trong trũng bóng chết, có nghĩa là chúng ta sẽ không né tránh được trũng bóng chết. Anh chị em có đồng ý không? Chúng ta không né tránh được, mặc dù chúng ta muốn không có kinh nghiệm những cái trụng bóng chết, nhưng mà chúng ta không né tránh được. Nhưng mà nếu chúng ta học được những nguyên tắc này là chúng ta dám dành thời gian với Chúa qua đời sống kiêng ăn cầu nguyện. Anh chị em ơi, chúng ta cần những điều này để vượt qua. Khi anh chị em gặp những cái trụng bóng chết của mình, đừng tìm kiếm những điều của thế gian, những cái điều chạy theo thế gian hay là những cái lời khuyên từ thế gian. Hãy tìm đến với Chúa, đến tìm kiếm ngài. Thậm chí có những lúc chúng ta phải biệt riêng ra thì giờ để kiêng ăn và cầu nguyện, dành thời gian với Chúa. Chính Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ chúng ta lên. Và chúng ta sẽ vượt qua rất là nhanh chóng. Có những người ở trong sự trũng bóng chết của mình một thời gian rất là dài, không vượt qua cho đến khi họ hạ mình đến với Đức Chúa Trời. Và cũng có nhiều người khi ở trong trũng bóng chết vượt qua rất là nhanh chóng khi họ chạy đến nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy được rằng cầu nguyện là sự nhờ cậy giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Và đây là điều chúng ta cần phải làm. Chúng ta học tập để làm. Để Đức Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua, anh chị em. Amen, anh chị em. Có một người mục sư quản nhiệm hội thánh rất là lớn ở Mỹ này. Đây là người mục sư cố vấn cho tổng thống của chúng ta nữa. Và ông ta chia sẻ một cái khoảng thời gian mà ông gọi là đi qua trũng bóng chết. Ông đi qua trũng bóng chết bởi gia đình của ông tan nát, con cái hư hỏng, không theo lời của Đức Chúa Trời, không sống phản ánh là một cái người đời sống tin kính trong Đức Chúa Trời. Và có những cái hậu quả rất lớn. Và ông ta đau khổ. Ông ta đau khổ đến nỗi mà mỗi Chủ nhật trước khi lên giảng đó, là ông ta cảm nhận như ông ta không thể nào bước chân lên bục giảng, ông ta không thể nào cầm nổi cái microphone. Và cái thời gian như vậy nó dai dẳng một thời gian khá dài. Những cái bài giảng sứ điệp của ông ta nó trở nên nặng nề. Và người ta nghe thì người ta cảm thấy nó có một cái gì đó nặng nề ở đằng sau mà người ta không hiểu lý do tại sao. Xác thịt yếu đuối bởi vì cớ ông thấy con cái của mình đi theo con đường của xác thịt, không chọn Đức Chúa Trời mà chọn đời này. Và ông ta đau khổ một thời gian rất là dài, thưa anh chị em. Cho đến khi ông ta hạ mình đến với Chúa, cho khi đến ông ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, dành thời gian đặc biệt. Một người mục sư thì đã có thời gian với Chúa thường xuyên rồi. Tuy nhiên trong những cái hoàn cảnh như vậy, ông ta phải biệt riêng nhiều thời gian hơn nữa để đánh cái trận chiến này. Và Đức Chúa Trời đã vực dậy ông ta, thưa anh chị em. Tôi nghe lời làm chứng trong nước mắt của ông ta thì tôi thấy được Đức Chúa Trời làm ơn trên chính đời sống của ông, vực ông lại. Và nhiều năm sau, qua lời chứng của ông, những người con cái mà đã bỏ Chúa đó quay trở lại. Và họ cũng trở thành những người cùng đồng công với ông trong chính hội thánh mà ông đã gây dựng trong nhiều chục năm. Cho nên có những cái trụng bóng chết chúng ta cảm thấy chúng ta không thể nào mà vượt qua bằng sức riêng của mình. Kể cả cái người mục sư có biết lời Chúa cỡ nào đi chăng nữa, có am hiểu, có bằng tiến sĩ thần học đi chăng nữa, cái điều đó không giúp được chúng ta vượt qua trụng bóng chết của mình. Đấng mà giúp chúng ta vượt qua trụng bóng chết của mình là Đức Chúa Trời, các anh chị em. Mà Ngài giúp chúng ta vượt qua khi chúng ta hạ mình khiêm nhường đến với Ngài. Thì chúng ta sẽ vượt qua. Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có ở trong trụng bóng chết nào, hay là những cái up down, những cái thăng trầm nào trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta cần Chúa đến với Ngài. Trong đời sống tìm kiếm Ngài, dành thời gian với Ngài, thì chúng ta sẽ vượt qua. Và đặc biệt trong sứ điệp ngày hôm nay chúng ta được nhắc nhở để chúng ta vượt qua cái xác thịt của mình, anh chị em. Xin Chúa Ngài giúp đỡ hội thánh của Chúa. Xin mời anh chị em chúng ta đứng lên cầu nguyện ra đây.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào nghe sứ điệp lời Chúa tại hội thánh Vinex Gen. Chúng tôi rất là vui mừng khi thấy quý vị nghe lời của Ngài. Tôi rất là ao ước để nhiều chúng ta sẽ được nghe lời của Chúa nhiều hơn, được khích lệ và sống đời sống làm theo lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm sự ban phước của Chúa rất là lớn trên cuộc đời của mỗi một chúng ta. Nếu quý vị cảm thấy được phước qua sứ điệp vừa rồi, tôi khích lệ quý vị hãy like, share, comment và subscribe, đăng ký kênh YouTube Vinex Gen Church, là hội thánh Vinex Gen, thì anh chị em quý vị sẽ nhận được nhiều bài giảng sứ điệp tương tự để cùng khích lệ đức tin của chúng ta nhiều hơn nữa, cũng như chúng ta cũng có thể chia sẻ để nhiều anh chị em của chúng ta, thân hữu chúng ta cũng được phước qua sứ điệp lời Chúa như vậy. Xin Chúa ban phước cho hết thảy quý vị.